rồi nghĩa là cũng nhắc lại Phật ngài nói rõ cái điểm đành sáng trước đó cũng giống như ngày nay, cho nên biết rằng Phật sẽ nói pháp qua, và ở đây là ngài thố lộ rõ ràng, thấy không? Nay Phật phóng ánh sáng giúp bài nghĩa thiệt tướng đó, thì đây là ngài thố lộ cho mình rõ ràng rồi. Cái phóng ánh sáng đó là giúp bài, là muốn ngầm chỉ cái nghĩa thiệt tướng, thì như vậy khỏi cần phải nói nhiều nữa rồi. Đó là ngài thố lộ cho mình thấy rõ ràng. Như vậy thì thấy ánh sáng đó là phải thầm hội cái thật tướng, chứ không phải thấy ánh sáng đó rồi cái mê mờ theo cái ánh sáng đó. Thì như vậy đó là ngài thuật lại cái bài kệ để nói lên cái những cái việc mà ngài đã nói ở trước. Thì như vậy ở đây một ngay một cái phẩm tựa này đó, tuy Phật chưa có nói cái lời nào, phải không? Chưa có nói lời nào hết, nhưng mà đã ngầm hiện chỉ rõ cái diệu pháp ở trong đó rồi. Chưa nói nhưng mà đã thầm ngầm hiển bày cái diệu pháp đó. Bởi vì cái diệu pháp mà gọi là diệu pháp liên hoa đó, thì cái diệu pháp đó nó là cái chỗ ngôn ngữ không thể nói đến được, cho nên tạm dùng những cái hình ảnh phóng quang, những cái hình ảnh Phật, Bồ Tát, như Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh, rồi Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Cầu Danh, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Diệu Quang, đó là những cái hình ảnh đó để mà thầm tỏ bài cho mình, nghĩa là ngầm thấy được những cái lý sâu xa mà ngôn ngữ không thể nói đến được đó. Cho nên cái người mà khéo nhận ngay cái tướng sáng đó thì liền rõ cái cảnh giới pháp hoa nó hiện bày khắp nơi hết. Nghĩa là cái cảnh giới mà gọi cảnh giới pháp hoa tức là cảnh giới tri kiến Phật đó, nó hiện bày khắp nơi không có thiếu gì hết nếu mình khéo nhận rõ thấy được cái ánh sáng đó. Cho nên ở trong nhà thiền có khi gọi là núi xanh trước mắt, chim kêu nghĩa là bên tai đó đều hiển bày cái nghĩa thật tướng hết. Tức là núi xanh, chim kêu đều là hiển bày nghĩa thật tướng rõ ràng hết nếu mình khéo thấy. Bởi vậy mà trước mà có một vị thiền sư khi mà chưa tỏ ngộ đó, đọc kinh Pháp Hoa này tới câu gọi là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng đó, các pháp từ xưa nay tướng nó vốn là tịch diệt nhưng mà lặng lẽ. Cái bài ông nghi nghĩa là đã là các pháp xưa nay mà tướng nó vốn là nó thường nó lặng lẽ, nhưng mà bây giờ thấy có lặng lẽ gì đâu, tướng là cái này nghĩa là cây cối nó trước mắt rồi nó gió động nè, rồi người qua người lại sanh diệt rõ ràng, mà tại sao nó các pháp xưa nay vốn là lặng lẽ. Cho nên ông nghi đó một thời gian dài bao nhiêu năm trời, một hôm là tới mùa xuân đó, mùa xuân rồi cái ông ngồi cái nghe chim hoàng oanh nó hót ở trên cành, cái ông liền sáng tỏ ngộ liền. Ông mới làm thêm hai cái câu kế, nghĩa là chư pháp mà tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng oanh đề liễu thượng. Nghĩa là các pháp từ xưa nay nó vốn thường tự là vắng lặng, là lặng lẽ, nhưng mà xuân đến thì trăm hoa nở, hoàng oanh hót trên cành. Thì như vậy cái tướng đó nó thường lặng lẽ, đó là chỉ cho cái thể nó vốn là nó lặng lẽ như vậy, nhưng mà khi cái duyên duyên đến duyên tới thì nó hiện rõ, cho nên gọi là chân không mà nó diệu hữu. Cái tướng nó lặng lẽ đó nhưng mà lặng lẽ không phải là nó là một bề, nó là yên phân phát đó, nhưng mà khi duyên đến thì nó hiện rõ hết, mọi nơi mọi chỗ đều là nó hiển bày cái thể thật tướng đó hết. Cho nên ngay nơi các tướng mà hiển bày trước mắt đây hiện rõ được cái tướng thật tướng lặng lẽ đó, chứ không phải dời những cái này. Thì như vậy đó, nếu mà khéo mình nhận được cái tướng sáng đó thì rõ được cái gọi là cái cảnh giới nó pháp hoa nó hiện bày khắp nơi hết, chỗ nào cũng là hiện bày hết. Thì như vậy mà muốn rõ cái diệu pháp này á thì trước là phải thấu cái gì, phải thấu suốt kinh Vô Lượng Nghĩa. Cho nên Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa trước, mà kinh Vô Lượng Nghĩa đó là kinh gì? Vô lượng nghĩa là cái nghĩa vô lượng là không thể đếm hết, không thể tính hết, thấy không? Đó, đó là muốn nói là muốn rõ cái diệu pháp này thì phải thấy được kinh vô lượng nghĩa, là phải thấy được cái chỗ mà ngôn ngữ không thể nói hết, nói đến đó. Chứ còn kinh mà có hạn lượng á, có hạn lượng thì tất nhiên là có thể dùng cái hiểu này mình hiểu được rồi. Mà nếu dùng cái hiểu này hiểu được thì đó là cái có giới hạn, thì đâu gọi là vô lượng nghĩa. Còn này vô lượng nghĩa thì tất nhiên là cái suy nghĩ này không suy nghĩ tới nè, cái ngôn ngữ này không thể nói đến được, thì thấy được ở chỗ đó. Như vậy thì tóm tắt lại cái phẩm này thì quý Phật tử nghĩa là rõ được Phật, nghĩa là ban đầu thì ở núi Đinh Thú, phải không? Núi Đinh Thú thì nghĩa là chúng sanh văn hữu học vô học Bồ Tát trời đồng Bắc Bộ đó, cả tới nghĩa là vua Xà Thế cũng đều có trong chúng hội đó tụ hội. Rồi Phật trước nói kinh vô lượng nghĩa, phải không? Rồi sau nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ, rồi từ đó mà trời mưa qua đất chấn động, rồi Phật từ ánh sáng giữa lông trắng với chân mày này nó phóng ra nó sôi khắp cả nghĩa là bao nhiêu cõi nước ở phương Đông, phải không? À, trong đó hiện hết những cảnh giới, nghĩa là phàm thánh gì có đủ trong đó hết. Rồi thì sau đó thì Phật nghĩa là Bồ Tát ngay Văn Thù và chúng hội mới khởi nghi hỏi ngài Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù mới thuật lại những cái việc xưa ngài từng thấy ở chỗ hai muôn Đức Phật gọi là Nhật Nguyệt Tăng Minh đó. Và những cái việc Nhật Nguyệt Tăng Minh đó thì Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh mà cuối cùng đó thì có 8 vương tử, khi mà lúc mà Phật chưa xuất gia, sau khi Phật xuất gia thành đạo thì 8 vị vương tử đó cũng xuất gia theo và đồng theo học với Bồ Tát Diệu Quang, phải không? Rồi sao nữa, Phật lúc đó thì cũng như ngày nay, nghĩa là lúc Phật ở xưa đó cũng giống như ngày nay, rồi cũng nói kinh vô lượng nghĩa, cũng nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ, cũng phóng quang, rồi cũng sau đó cũng nói kinh pháp hoa, giống như cái việc ngày nay, xưa nay nó không có khác. Rồi nói kinh pháp hoa rồi thì tuyên bố nửa đêm nhập niết bàn. Rồi Bồ Tát Diệu Quang nhập niết bàn thì thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng, rồi sau đó Bồ Tát Diệu Quang mới trì kinh pháp hoa trải 80 triệu kiếp, phải không? Rồi nghĩa là ngài Diệu Quang có một đệ tử tên là Cầu Danh. Cầu Danh thì vì tham ưa danh lợi đó cho nên rồi học không có thuộc kinh. Đó, theo danh theo tướng thì không có thuộc kinh, nhưng mà rồi cũng do trồng sâu căn lành gặp nhiều Đức Phật nên cuối cùng cũng được thọ ký thành Phật. Thì cuối cùng thì ngài Văn Thù ngài mới nói rõ Diệu Quang đó chính là ta, còn Cầu Danh đó là ông, thì không có ai khác hết, xưa tức là nay đấy. Thì như vậy đó là để rõ, nghĩa là thấy rõ cái điểm hiện nay giống như cái điểm xưa thì biết chắc là Phật sẽ nói pháp hoa, không có sai gì hết. Thì như vậy nếu mà chúng ta ngày nay thấy được cái ánh sáng đó, ngày nay chính mình đây thì biết rõ cái gì pháp hoa rõ ràng, không có sai gì hết. Như vậy thì mở đầu á kinh pháp hoa là đi ra, nghĩa là xuất hiện trước là ngài Bồ Tát Văn Thù, không? Văn Thù khơi mào, không? Thì như vậy Văn Thù đó là chỉ cho căn bản trí, thì như vậy đó là muốn nhắc nhở mọi người chúng ta cũng phải khéo, không? Mở sáng được cái căn bản trí nơi mình, tin nhận cái căn bản trí nơi mình đó, hướng về cái căn bản trí đó, lấy cái đó làm cái nhân để tiến tu, thì cái quả chân thật nó sẽ đến. Cho nên mở đầu này thì ngài Văn Thù trước, rồi sau đó sẽ tới gần kết thúc đó thì sẽ có ngài Phổ Hiền. Thì như vậy hôm nay thì mình học coi như là hết một cái phẩm tựa này, không? Tại vì nếu mà khéo nghiền ngẫm kỹ thì ngay nơi cái phẩm tựa này thì quý Phật tử cũng thấu được pháp hoa rồi. Vậy thì nãy giờ ngồi có nghe mỏi chưa? Còn nếu nghe mỏi thì sao? Thì tôi nghĩ vừa rồi.
Này quý Phật tử hồi hướng.